trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 51, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Viện Úc Châu, thời gian ngày 6 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin xem tiếp tiểu đoạn thứ hai trong đoạn thứ bảy, nói về nhất tâm bất loạn, sự trì văn thuyết niệm Phật pháp môn, khả dĩ hoành siêu tam giới, đế nghiệp vãng sanh, thâm tính bất nghi, nhất tâm hệ niệm, câu câu phân minh, niệm niệm tương tục, hành trụ tọa ngọa, duy thử nhất niệm, canh vô nhị niệm, tức dĩ nhất niệm, nhi trừ chúng niệm, do vị đạt lý, cố quyết sự trì. Đoạn khai thị này là đại sư nói rõ cho chúng ta biết, niệm Phật có sự, có lý, tức là tương sự trì danh niệm Phật và trên lý trì danh niệm Phật, không đồng ở tại chỗ nào. Tuy nhiên, lý trì và sự trì là có khác biệt. Thế nhưng, hiệu quả thì không có khác nhau, đều có thể đạt đến nhất tâm bất loạn, hoàn toàn là do cá nhân dụng công. Do đây có thể biết, chúng ta không nên chấp trước lý trì hay sự trì. Cái quan trọng nhất là lão thập niệm, trong sự có lý, trong lý có sự. Lý sự là viên dung, phải hiểu cái đạo lý này, không nên đi phân biệt. Nếu có phân biệt thì rất tự nhiên sẽ sinh ra chướng ngại. Cho dù niệm đến nhất tâm được vãng sanh tịnh độ, cũng chướng ngại phẩm vị, chắc chắn là như vậy. Trước hết chúng tôi giảng về sự trì văn thuyết niệm Phật pháp môn. Bạn đã nghe được, đây là lúc bình thường chúng ta nghe nói pháp môn niệm Phật có thể hoành siêu tam giới. Hai chữ hoành siêu này ở phần trước đã có giảng cho quý vị rồi, không phải là thụ siêu. Thụ siêu thì khó, tức là từ trong nhân đạo di dân đến cực lạc thế giới. Đã đến cực lạc thế giới vẫn là nhân đạo, sanh vào phàm thánh đồng cư độ, là đế nghiệp vãng sanh, là thuận tiện nhất. Tiếp theo hai câu thì rất quan trọng, tinh sâu không nghi, nhất tâm hệ niệm. Bản dịch của Đại sư La Thập là nhất tâm bất loạn, còn bản dịch Kinh Di Đà của Đại sư Huyền Trang là nhất tâm hệ niệm. Đại sư Huyền Trang là trực dịch, còn Đại sư La Thập là ý dịch. Nhất tâm hệ niệm thì dễ, chúng ta có thể làm nổi, còn nhất tâm bất loạn thì rất khó, không dễ gì làm nổi. Nhưng Đại sư La Thập không có dịch sai. Tại vì sao? Vì khi công phu niệm Phật đã thành tựu, lúc vãng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Trước tiên nhất định là Phật quang phổ chiếu đến bạn. Lúc Phật quang phổ chiếu cho bạn là gia trì, khiến cho công phu niệm Phật của bạn nâng lên cao, liền nâng lên một bậc. Công phu của chúng ta thật tại mà nói vẫn chưa đạt đến thành phiến, là gần thành phiến. Quý vị phải nhớ câu này, là gần thành phiến. Đến lúc đó nhân duyên của bạn đã thành thục, Phật quang vừa gia trì thì công phu của bạn liền được thành phiến, nâng lên thành phiến. Nếu công phu của bạn đã thành phiến, Phật quang vừa gia trì thì công phu nâng lên sự nhất tâm bất loạn. Nếu công phu của bạn là sự nhất tâm bất loạn thì sẽ nâng lên lý nhất tâm bất loạn. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn thì công phu của bạn nhất định được nâng lên. Đây là nhờ Phật lực gia trì, cho thấy nếu chúng ta không dùng nhất tâm hệ niệm thì rất khó. Tại vì sao? Vì trong tâm của bạn tạp niệm quá nhiều, vọng tưởng quá nhiều, sự lo lắng quá nhiều, nên trong đời này công phu niệm Phật muốn được đắc lực là chuyện không dễ dàng. Giờ đây có thể biết công phu niệm Phật của chúng ta, cái quan trọng nhất là vị đường chủ. Trong niệm Phật đường thường thường dùng câu khẩu đầu thiền, câu nói này rất quan trọng, là buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chánh niệm. Câu nói này rất quan trọng. Nếu bạn không buông xuống thân tâm thế giới, vẫn còn có sự lo lắng bận biểu, thì bạn không có đạt được chánh niệm, thì bạn không thể nhất tâm hệ niệm. Bạn không có nhất tâm vì bên trong đã có xen tạp vọng tưởng. Có được thành tựu hay không thì cái then chốt ở tại chỗ này. Vì sao bạn không buông xuống được? Là vì bạn đối với pháp môn tịnh tông không hiểu được rõ ràng, cho nên lòng tin của bạn không sâu, nguyện của bạn không thiết. Nếu tin sâu nguyện thiết thì buông xuống được tất cả. Đại sư Ấn Hoàng dạy cho mọi người dụng công, tự ngài cũng là dùng cái phương pháp này. Tôi có đến tham bái lưu phòng của ngài là Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu. Lúc đó có pháp sư Minh Học cùng đi với tôi. Tôi lần đầu tiên đến tham phỏng Linh Nham Sơn Tự. Lưu phòng của ngài là một Phật đường nhỏ. Ở giữa Phật đường có treo một cái chữ tử. Tổ sư thường dạy cho chúng ta rằng người niệm Phật nhất định phải đem chữ tử này dán trên trán, luôn luôn nghĩ đến ta sắp phải chết. Thì lúc đó xem bạn có buông xuống được hay không. Không buông xuống được cũng phải buông xuống. Tại vì sao? Vì không thể mang theo được. Thế nhưng đích thật có nhiều người chết rồi mà vẫn không buông xuống được. Vậy thì chẳng còn cách nào. Tổ sư cho uống thang thuốc này cũng không có hiệu quả, chỉ không hết bệnh của người thế gian. Đã chết rồi mà cũng không chịu buông xuống thì là không còn cách nào. Cho nên lúc bình thường phải luyện tập công phu niệm Phật. Mỗi ngày phải dụng công. Dụng công gì? Chỉ cần buông xuống. Buông xuống là chân công phu. Tôi thường khích lệ cho các bạn đồng học phải buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Tâm địa thật sự phải thuần tịnh thuần thiện, không có một tơ hào bị nhiễm ô lo lắng bận biểu, thì nhất tâm hệ niệm hiện tiền, tức là bạn đã làm được câu câu phân minh, niệm niệm tương tục, nghĩa là tin sâu không hoài nghi. Nhất tâm hệ niệm, nhất tâm là không có nhị tâm, nhất tâm là không xen tạp. Hễ xen tạp là có vọng niệm xen vào thì không phải là nhất tâm. Từng câu rõ ràng, niệm niệm tương tục là không gián đoạn. Bạn có đầy đủ ba cái điều kiện này rồi, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Đây là lời của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy. Còn Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta là điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Trong tịnh của tịnh niệm thì không được xen tạp. Có xen tạp thì không tịnh, có hoài nghi cũng không tịnh. Trong tịnh niệm thì chắc chắn không có hoài nghi, không có xen tạp mới là tịnh niệm. Tịnh niệm tức là nhất tâm hệ niệm. tương tục tức là niệm niệm liên tục, không gián đoạn. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát dạy chín chữ này, cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát dạy hoàn toàn tương đồng. Lại xem tiếp, hành trụ tọa ngọa duy thử nhất niệm. Trong 12 thời, ngày đêm 24 tiếng, bạn đi cũng được, hay là trụ, tức là đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Trong tâm bạn chỉ có một câu A Di Đà Phật. Ngoại trừ câu A Di Đà Phật này ra, tuyệt đối không có ý niệm thứ hai. Đây tức là lấy một niệm đoạn trừ tất cả vọng niệm, thì gọi là công phu thành phiến. Có rất nhiều vị đồng tu hỏi tôi, cái gì gọi là công phu thành phiến? Muốn đạt đến công phu thành phiến, suốt ngày đến tối trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có một ý niệm nào khác. Tức nghĩa là nói tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước tạp niệm của bạn là để công phu niệm Phật đắc lực, toàn bộ đem nó đè xuống, nhưng chưa đoạn trừ, cho nên gọi là đế nghiệp vãng sanh. Phiền não tạp khí của bạn, tức là vọng tưởng phân biệt chấp trước, cũng chưa đoạn trừ, chỉ là công phu niệm Phật của bạn đắc lực, cả thể đều chế phục được nó, cho nên gọi là phục đoạn, không phải là diệt đoạn. Do vị đạt lý, tức là đối với nghĩa lý thâm sâu của tịnh tông, bạn chưa hiểu rõ, cho nên gọi là sự trì. Cái lý của tịnh tông là gì? Là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đó là lý. Cái lý này, hai câu này đương nhiên là thường nghe, nghe được rất thuộc, thậm chí tự mình cũng biết nói. Trên thực tế, hàm nghĩa của hai câu này cũng không được rõ ràng lắm, cho nên thuộc về sự trì. Lại xem tiếp một đoạn là nói về lý trì. Lý trì, Đại sư Ngẫu Ích tại trong nguyên văn của yếu giải có nói như vậy, tôi xin đọc ra. Lý trì giả tính Tây Phương A Di Đà Phật, tức là tin A Di Đà Phật còn với sự trì là như nhau, đều là nghe được pháp môn niệm Phật. Nhưng ở đoạn văn này có đạo lý của nó. Tây Phương A Di Đà Phật thị ngã tâm cụ, nghĩa là trong chân tâm của mình vốn có Tây Phương A Di Đà Phật, là thị ngã tâm tạo. Thị ngã tâm cụ tức là duy tâm sở hiện, thị ngã tâm tạo tức là duy thức sở biến. Tây Phương Cực Lạc thế giới không ngoại lệ, vẫn là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây là lý. Tức dĩ tự tâm sở cụ sở tạo chi hồng danh, vi hệ tâm chi cảnh, lệnh bất tạm vong giả. Đoạn nguyên văn của Đại sư Ngẫu Ích nói về lý trì. Ở phần này chúng tôi xin đem cái nghĩa sâu xa của Đại sư mà giảng theo cách cạn trượt, thì mọi người càng dễ hiểu. Văn thuyết niệm Phật pháp môn, nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, thâm tính bất nghi. Cái đạo lý này tức là đang tương ứng. Tương ứng với cái gì? Là tương ứng với tâm tác tâm thị, tâm hiện thức biến. Theo trình lý mà nói là tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Bạn hãy xem thật là thân thiết biết bao. Nếu lìa khỏi tâm hiện và tâm tạo, tâm tạo tức là duy thức sở biến, thì không có một pháp khả đắc, thì không có một pháp nào khả đắc. Tây Phương Cực Lạc thế giới không ngoại lệ. Hoa tạng thế giới cũng không ngoại lệ. Cho nên vô lượng vô biên cõi nước của tất cả chư Phật, trên từ chư Phật Như Lai dưới đến địa ngục chúng sanh, hữu tình và vô tình, có pháp nào mà lìa khỏi tâm tánh hay không? Có pháp nào mà không phải duy tâm sở hiện, duy thức sở biến hay không? Có pháp nào không phải là tự tâm vốn đầy đủ, tự tâm sở tạo hay không? Phải biết cái đạo lý này. Đối với cái đạo lý này mà tin sâu không nghi, thì chúng ta niệm Phật tương ứng với lý, tương ứng với tâm tánh, nhất tâm trì niệm, đô nhất lực căn tịnh niệm tương kế. Đây là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, tức là lục căn không còn bị cảnh giới bên ngoài làm mê hoặc, thì gọi là đô nhiếp lục căn. Mắt thấy sắc không bị sắc làm mê hoặc. Giống như cái gì? Giống như một mặt kiến vậy. Cái tâm giống như một mặt kiến, cảnh giới bên ngoài hiện ra, bạn thấy được rất rõ ràng, rất minh bạch, mà mặt kiến tuyệt đối không có tơ hào nhiễm ô. Phải dụng tâm như mặt kiến vậy, hoàn toàn là trí huệ, không có tình thức. Có tình thức thì đã nhiễm ô, tức là chấp tướng. Trong Phật Pháp thường nói không chấp tướng là như một mặt kiến soi mọi vật mà không chấp tướng. Không phải nói lìa khỏi cảnh giới rồi thì mặt kiến không có gì cả, không phải vậy. Nghĩa là mặt kiến đang lúc chiếu soi mà không chấp tướng, cùng với cảnh giới tướng qua lại mà không bị liên hệ, nó không chấp trước. Tức là chân tâm của chúng ta, căn tánh của lục căn thì giống như mặt kiến không khác, chưa từng có chấp trước. Cái gì gọi là chấp trước? Vọng tâm là chấp trước, chân tâm không có chấp trước. Cho nên Phật thấy được chân tâm của bạn, biết bạn vô vốn tự là Phật, hiện tại tức là Phật. Bạn cùng với chư Phật Như Lai chẳng có khác nhau. Lời nói này là thật đấy, một tí cũng không giả. Nhưng vấn đề là ở tại đâu? Là đã khoác vào chân Phật của bạn một cái giả Phật. Cái thứ này thật là phiền phức. Đã khoác vào cái giả tướng. Cái giả tướng này là tình thức. Tình thức là hư vọng. Tình thức vốn là chẳng có. Chân tánh là chân thật. Phải nói chân vọng như thế nào? Chân là không sanh không diệt, vĩnh viễn không thay đổi, đó là chân thật. Tình thức là có sanh diệt, có sanh có diệt. Có sanh có diệt là giả, không phải chân. Sanh diệt từ đâu mà có? Sanh diệt là từ trong không sanh diệt biến hiện ra. Không sanh diệt khi mê thì biến thành sanh diệt. Chân tâm bản tánh vốn không sanh không diệt. Vọng tâm tức là tâm duyên lự. Cái tâm này có sanh diệt cho nên gọi là vọng, nó không phải là chân. Cái tâm này là gì? Hiện tại chúng ta gọi nó là ý niệm. Ý niệm của bạn có sanh diệt. Niệm trước vừa diệt, niệm sau liền sanh. Niệm trước và niệm sau chắc chắn là khác nhau. Nó chỉ tương tự nhưng tuyệt đối hoàn toàn không giống nhau. Cho nên biến ra cái cảnh giới, cảnh giới cũng tương tự, cảnh giới không bao giờ giống nhau. Vì cảnh giới là do vọng tâm biến ra, tức là duy thức sở biến. Vọng tâm sát na sanh diệt, cho nên vọng tâm biến ra cảnh giới cũng là sát na sanh diệt. vọng tâm niệm niệm khác nhau đã biến ra những cảnh giới, đương nhiên cũng là niệm niệm không giống nhau. Rất nhiều người đều biết vào mùa đông tuyết rơi, sự kết tinh của hoa tuyết. Từ xưa đến nay không có ai phát hiện ra hai cái kết tinh giống nhau, là không có. Tiến sĩ Giang Bản Thắng quan sát sự kết tinh của nước, đã quan sát 8-9 năm cũng không có thấy qua hai cái kết tinh giống nhau. Là bởi nguyên nhân gì? Là bởi niệm trước và niệm sau khác nhau. Do đó đã biến ra cái huyễn tướng diệu hữu cũng khác nhau, gọi là diệu hữu phi hữu, chân không bất không, tức là trong Phật pháp gọi là vô thường, là thế gian vô thường. Phạm vi của trong danh từ thế gian này nó bao quát rất rộng lớn. Tất cả pháp thế gian là vô thường, pháp xuất thế gian cũng là vô thường. Thế gian bất luận là thế gian hoặc là xuất thế gian cũng là thế gian. Nói chung thế gian là vô thường. Tại vì sao? Vì do thức biến. Đến khi nào bạn chuyển thức thành trí thì lúc đó bạn mới thật sự thấy được chân thường. Trong Kinh Giáo Đại Thừa bảo với chúng ta rằng đạt đến cảnh giới này là bát địa trở lên, thì chúng ta đã hiểu rõ bát địa Bồ Tát đã chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên kính trí. Bát địa Bồ Tát vừa chuyển qua thì thấy được tướng tam tế của A Lại Gia Thức, gọi là khởi nguyên của vũ trụ. Nghĩa là họ đã thấy được khởi nguyên của vũ trụ, hoặc là trong Phật pháp chúng ta gọi là duyên khởi, là duyên khởi của pháp giới. Hiện nay người thế gian thông thường gọi là khởi nguyên của vũ trụ. Từ bát địa Bồ Tát mới thấy được, tức là bát địa, cửu địa, thập địa, đẳng giác, Như Lai quả địa, năm bậc địa vị này. Các bậc Bồ Tát và quả địa Như Lai tổng cộng là 52 vị ngôi địa vị. Trong 52 ngôi địa vị thì năm ngôi địa vị này là cao nhất, mới có thể thấy được chân tướng sự thật. Quý vị hãy suy nghĩ xem đó là công phu như thế nào. Điều là nói định công. Giai cấp của Bồ Tát là chia như thế nào? Là chia theo công phu thiền định sâu hay cạn. Đạt đến cao nhất thì cái định công này là cứu cánh viên mãn. Thì lúc đó đã hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu là từ thất địa trở xuống thì không thấy được chân tướng. Thế nhưng họ có thể hiểu được lời dạy bảo của Phật Đà, có thể hiểu được ý của Phật, tin sâu không nghi, y giáo phụng hành. Đây là từ trên lý xây dựng lòng tin. Niệm cực nhi không, năng sở song vong. Họ có niệm hay không? Có niệm. Niệm đến cùng cực thì là không. Đến lúc đó, tức là phần sau sẽ nói đến niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Tâm và Phật hợp thành một thể, vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn nữa. Tại vì sao? Vì tâm và Phật là một thể. Nếu như có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, cái tâm năng niệm và Phật hiệu sở niệm vẫn còn có đối đãi, vẫn còn là tương đối. Nghĩa là tâm ta là năng niệm, Di Đà là ta sở niệm. Cho nên trong đó có năng niệm, có sở niệm. Nếu không có năng sở thì cái công phu này rất sâu. Cái tâm năng niệm và Phật hiệu sở niệm là một không phải hai, thì liền khế nhập cảnh giới. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Xin hỏi họ có niệm hay không? Có niệm. Niệm tức là không niệm, không niệm tức là niệm. Trên sự thì bạn thấy họ niệm, tay cầm sâu chuỗi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cùng với người niệm Phật thông thường không có khác nhau. Nhưng trên thực tế cùng với người thông thường niệm Phật hoàn toàn khác nhau. Người niệm Phật thông thường thì có chấp tướng, còn họ niệm Phật thì không có chấp tướng, là năng sở điều quên. Tâm của họ cùng với trí huệ của Phật hợp thành một thể. Trí huệ bát nhã vốn có của tự tánh là cái tâm năng niệm. Cái thân năng niệm cùng với tất cả cõi nước chúng sanh, pháp giới hư không giới hợp lại thành một. Đây là lý niệm. Do đạt lý cố thị viết lý trì, nghĩa là công phu lý trì đắc lực thì mau hơn sự trì, bởi vì họ hiểu rõ lý và lại công phu dễ được đắc lực. Họ đã hiểu rõ trần tướng của vũ trụ nhân sanh, cho nên trong tâm của họ không còn có cái gì lo lắng nữa. Lý không thể không thấu triệt, không thể không ngộ, phải ngộ nhập cái lý thâm sâu, tức là cảnh giới của Phật và Pháp Thân Bồ Tát đã chứng đắc chư pháp thật tướng. Phiền não tạp khí của bạn từ vô lượng kiếp cho đến nay không cần phải đoạn mà tự nhiên không còn. Tại vì sao? Vì bạn biết được hết thảy những thứ đó đều là hư vọng. Là hư vọng, bạn còn có lo lắng hay không? Bạn còn có phân biệt chấp trước hay không? Kể cả viên liễu phàm tiên sinh là hạng phàm phu, ông ta biết được những gì? Chỉ là ông biết được đời này của mình số mạng đã định, là do Khổng tiên sinh bói toán cho ông. Một đời đều là số mạng, một tí cũng không do người. Cho nên ông đã buông xuống hết ý niệm tranh danh đoạt lợi không còn nữa. Biết được những gì? Là biết được một đời vận mạng đã định. Bạn muốn tranh cũng tranh không được, bạn không muốn nhận cũng không được. Cuộc sống của ông đều do Khổng tiên sinh đã đoán định sẵn. Cho nên ông có thể cùng với thiền sư Vân Cốc ngồi trong thiền đường 3 ngày 3 đêm mà không khởi lên một ý niệm. Đây là nguyên nhân gì? Vì ông biết được vận mạng của mình, cho nên không còn khởi lên vọng niệm nữa. Cái công phu này rất cao. Biết được chân tướng của vũ trụ nhân sanh cùng với cái biết của viên liễu phàm tiên sinh là hoàn toàn tương đồng. Viên liễu phàm tiên sinh không phải là không muốn khởi dậy vọng tưởng, là vì nổi dậy vọng tưởng cũng vô dụng, cho nên thật thì không nổi dậy vọng tưởng. Đó mới thật sự là liễu giải chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thì tự nhiên không còn vọng tưởng nữa, được vào cảnh giới của Phật. Không như liễu phàm tiên sinh, ông là cảnh giới phàm phu, không phải là thánh nhân. Cho nên thiền sư Vân Cốc liền hỏi ông, ông bèn nói ra nguyên nhân, thì thiền sư Vân Cốc cười lớn, lớn tiếng cười mà nói rằng: to ta tưởng ngươi là người một hào kiệt, có chân công phu như vậy, thì ra ngươi vẫn là hạng phàm phu. Nhưng rất dễ thương, rất hiếm có. Trong tâm của thiền sư Vân Cốc nghĩ rằng đứa trẻ này có thể dạy nên người. Vì vậy thiền sư dạy cho ông một chiêu là cải tạo vận mạng, tâm tưởng sự thành. Liễu phàm tiên sinh thì được tiểu quả. Nếu ông gặp được pháp môn niệm Phật mà niệm Phật vãng sanh thì sẽ chứng được đại quả. Phần lý trì và sự trì chúng tôi xin giảng đến đây. Lại xem tiếp một đoạn: nhất tâm bất loạn, cái quán kinh tam tinh, tam tâm, chí thành tâm, thâm tâm, phát nguyện hồi hướng tâm. Nghĩa là đại sư Ngẫu Ích nói được rất hay. Thật sự mà phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cái tâm này tức là vô thượng bồ đề tâm. Câu nói này từ xưa đến nay chưa có ai nói qua. Ngài là người đầu tiên nói ra câu này. Thật sự nhất tâm hệ niệm. Chỗ này chúng tôi giảng về sự trì là tinh sơ không nghi nhất tâm hệ niệm, đã đầy đủ bồ đề tâm. Nhất tâm có phải là chí thành tâm hay không? Nếu tâm không thành thì họ làm sao có thể chuyên nhất, làm sao mà có thể không xen tạp vọng tưởng? Nếu là nhất tâm thì không xen tạp vọng niệm, không có nhị niệm, thì gọi là tâm chân thành. Cái gì gọi là thâm tâm? Bao nhiêu năm nay chúng tôi thường giảng giới thiệu cho mọi người, tâm thanh tịnh là thâm tâm, tâm bình đẳng là thâm tâm, tâm chánh giác là thâm tâm. Cổ nhân không giảng theo cách này. Chúng ta đã đọc rất nhiều bộ chú giải, đại đa số đều nói như vậy, là háo thiện háo đức, tức là nói rất chung chung, hay nói cách khác, thâm tâm là tự lợi tự thọ dụng, gọi là háo đức háo thiện. Còn tôi thì nói ra ba cái tâm là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Cách nói này thì rất cụ thể. Quý vị nghĩ xem, ba cái tâm này có phải là thiện, là đức hay không? Phát nguyện hồi hướng tâm, tức là tâm từ bi, tâm đại bi, là đại từ đại bi. Trong Quán Kinh nói bồ đề tâm là nói ba cái tâm này. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng nói ba cái tâm. Trong Khởi Tín Luận nói ba cái tâm là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Chí thành tâm tức là trực tâm. Còn thâm tâm thì kinh và luận đều như nhau. Trong Khởi Tín Luận nói đại bi tâm, tức là trong Quán Kinh nói phát nguyện hồi hướng tâm. Hợp lại kinh và luận mà xem cái ý nghĩa thì rất rõ ràng. Thì chúng ta biết tu học như thế nào. Mười mấy năm gần đây, tôi ở Cục Kim Sơn, Hoa Kỳ, tôi đã viết ra 20 chữ này: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Chúng ta tu hành phải nắm lấy một cương lĩnh, nắm lấy tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trong cuộc sống hàng ngày. Khi khởi tâm động niệm, xử sự đối người tiếp vật tuyệt đối không trái nghịch cái nguyên tắc này, không trái nghịch cái cương lĩnh này, thì chúng ta đi trên con đường Phật đạo. Học pháp giới có 10 con đường, chúng ta không đi lầm đường. Phát nguyện hồi hướng, chúng tôi thường nói có 3 thứ hồi hướng, là hồi hướng chân như, hồi hướng Phật đạo, hồi hướng chúng sanh. Bạn xem ba cái nguyện sau cùng của Phổ Hiền Bồ Tát đều là hồi hướng. Hồi hướng chân như là nguyện thứ 10. Nguyện thứ 10 của Phổ Hiền là khổ dài hồi hướng, tức là hồi hướng chân như. Hồi hướng Phật đạo là thường tùy Phật học. Có chỗ thì nói hồi hướng Bồ Đề. Bồ Đề và Phật đạo là một ý nghĩa. Thường tùy Phật học là hồi hướng. Hồi hướng chúng sanh, trong câu này thì rất rõ ràng, là hằng thuận chúng sanh. Câu này rất quan trọng. Phật đối xử với tất cả chúng sanh tuyệt đối không có một tơ hào miễn cưỡng, là thuận theo bạn. Trong hằng thuận, thời thời khắc khắc đang đánh thức bạn, khiến cho bạn giác ngộ, để cho bạn hiểu rõ. Cho nên Đức Thế Tôn giáo hóa chúng sanh Ngài dùng thiện xảo phương tiện. Thiện xảo phương tiện từ đâu mà có? Là từ hằng thuận chúng sanh mà có. Bạn xem, trong tất cả pháp môn, pháp môn thù thắng nhất tức là pháp môn niệm Phật này, đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, thành tựu cố gắng viên mãn. Thế nhưng chúng sanh không tin, Phật bèn giảng pháp môn khác cho họ. Bạn ưa thích tham thiền thì Phật dạy bạn cho bạn pháp môn tham thiền. Bạn ưa thích tu mật thì Phật dạy cho bạn pháp môn mật tông. Thật là chịu khó. Bạn ưa thích pháp gì thì dạy pháp đó cho bạn. Pháp môn có vô lượng vô biên, đều là phương tiện tiếp dẫn. Đến cuối cùng thì dạy cho bạn cái pháp môn chân thật là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vô lượng vô biên pháp môn đều là dẫn đạo bạn trở về hoa tạng thế giới. Tức là vô lượng vô biên pháp môn cả thể đều trở về hoa tạng thế giới. Sau khi về đến hoa tạng thế giới, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương dẫn về Cực Lạc thì là không thể nghĩ bàn. Chúng ta phải biết, tôi đọc trong Kinh Hoa Nghiêm đã thấy được, cho nên tôi không đi vòng vo nữa, vì tôi đã biết. Lúc tôi mới phát tâm là học Kinh giáo. Tại vì sao? Vì đối với Phật nói những nghĩa lý trong kinh điển, tôi rất hâm mộ. Thật tại mà nói, cũng đã có định kiến rồi. Vị thầy đầu tiên của tôi là giáo sư Phương Đông Mỹ. Ngài đem Phật giáo giới thiệu cho tôi là triết học. Trong tâm tôi nghĩ rằng Phật giáo là triết học. Vào lúc đó, Ngài 40 mấy tuổi, còn tôi thì 26 tuổi. Ngài 40 mấy tuổi. Đây là một vị triết học gia nổi tiếng của Trung Quốc. Ngài còn nói với tôi rằng, trong kinh điển Phật giáo, 10/2 là triết học, là nền triết học cao nhất trên toàn thế giới. Ngài nói là 10/2. Lúc đó Ngài dạy tôi học 10/2 của Kinh Phật. Trên thực tế, Ngài nói 10/2 là thế nào? Tức là trong 10 tông phái của Phật giáo thì học 2 tông. 2 tông phái này là Pháp Tướng Tông và Pháp Tánh Tông, toàn là giảng về triết học, vượt hơn tất cả triết học của cổ kim trung ngoại. Sau cùng Ngài còn nói một câu. Câu nói này đã dẫn tôi vào trong Phật môn. Ngài nói học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Câu nói này đã làm cho cái tâm của tôi đã động. Thì tôi mới bắt đầu đi dạo chùa chiền. Mục đích đi dạo chùa chiền của tôi là gì? Là đi tìm xem Kinh Phật. Lúc đó tôi biết được chùa Thiện Đạo ở thành phố Đài Bắc, giao thông cũng rất thuận tiện, dễ tìm. Trong chùa Thiện Đạo có một thư viện gọi là Thái Hư Đồ Thơ Quán. Trong thư viện hình như có 2 bộ Đại Tạng Kinh. Tôi nhìn thấy rất là vui mừng. Đại Tạng Kinh không thể mượn đem về nhà, cho nên khi có ngày nghỉ thì tôi đến thư viện Thái Hư để sao chép kinh điển, mang theo tập bút ký để sao chép kinh điển. Như vậy thì tôi vào Phật môn. Bây giờ thời gian đã đến.
Trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 52. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Thời gian ngày 6/6/2003. Kính thưa chư vị đồng học, phần trước chúng tôi giảng đến chuyện năm xưa giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Từ khi tôi quen biết với giáo sư Phương Đông Mỹ, vào lúc đó tuổi tác của Ngài là trung niên, đến cuối đời thời gian 30 mấy năm, Ngài hoàn toàn nghiên cứu kinh điển Phật giáo, đặc biệt là lúc bấy giờ ở Đài Loan trước và sau, cho in lại Đại Chánh Tạng và Chữ Vạn Tục Tạng của Nhật Bản. Sau khi hai bộ Đại Tạng Kinh này in ra phát hành, Ngài hình như dùng hết tinh lực, toàn bộ thời gian để nghiên cứu Đại Tạng Kinh. Ở trong trường học, Ngài mở khóa giảng triết học, kinh học, kinh Phật. Ở trường Đại học Đài Loan, Ngài giảng Phật học đời Ngụy Tấn, giảng Phật học đời Tùy Đường và giảng Phật học Đại Thừa. Đến cuối đời, sau khi Ngài về hưu, trường Đại học Phụ Nhân thỉnh mời Ngài giảng triết học Hoa Nghiêm cho ban tiến sĩ. Một đời Ngài rất ưa thích Hoa Nghiêm. Tôi đối với Hoa Nghiêm cũng rất hâm mộ. Thật tại mà nói, cũng là chịu sự ảnh hưởng của Ngài. Cho nên đến cuối đời, Ngài thật sự nghiên cứu rất nhiều kinh điển Phật giáo. Đối với Phật Pháp đã thay đổi quan niệm, không phải như lúc mới đầu dạy cho tôi chỉ có tánh tướng hai tông, đến về sau thì hoàn toàn xen vào những tông phái khác. Vô cùng đáng tiếc là trong lúc Ngài đang thành thục, tức là nghiên cứu Phật Pháp là lúc thành thục, thì Ngài ra đi. Lúc Ngài ra đi là 79 tuổi, vào năm 1977. Đúng lúc đó tôi đang ở Hồng Kông giảng kinh Lăng Nghiêm. Hình như Ngài đã vãng sanh được 3 ngày hay là 4 ngày. Tôi trở về Đài Loan tham dự buổi lễ truy niệm của Ngài. Ở phần này chúng tôi xin giới thiệu đến đây. Lại xem đoạn thứ 8: diệu hạnh thắng quả bất khả tư nghị. Trong đoạn này chia thành 9 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là lâm trung trừ trướng, vãng sanh cực lạc, lâm mạng trung thời, thánh chúng lai nghinh, tâm bất điền đạo, tức đắc vãng sanh. Chúng tôi xin đem đoạn kinh văn này đọc ra. Kỳ nhân lâm mạng trung thời, A-di-đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân trung thời tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực lạc quốc độ. Một đoạn kinh văn này rất là phi thường, rất là phi thường. Lúc bạn vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai đến nghinh tiếp bạn? Là giáo chủ A-di-đà Phật đích thân đến nghinh tiếp bạn. Không phải như hiện nay chúng ta di dân đến một quốc gia nào, lúc chúng ta ra đi, tổng thống của nước đó không bao giờ đến nghinh tiếp chúng ta, bộ trưởng cũng không bao giờ đến nghinh tiếp chúng ta. Bạn hãy suy nghĩ cảm thấy như thế nào lúc vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới, ai đến nghinh tiếp bạn là A Di Đà Phật và Quan Âm Thế Chí, còn có chư đại Bồ Tát Thanh Văn đều đến đoán tiếp nghinh tiếp bạn. Thế nhưng điều kiện của vãng sanh không có nói đến nhất tâm bất loạn. Rất hay. Tại vì sao? Vì công phu đạt đến nhất tâm bất loạn, mỗi một người chúng ta không dễ gì làm nổi. Tâm bất điên đảo, tại vì sao? Vì bên trong bao gồm lúc sắp mạng chung 1 niệm đến 10 niệm thì được vãng sanh. lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm, đó là công phu vừa mới đạt đến thành viên. Ở phần trước đã có trình bày cho quý vị, như ông Châu Quảng Đại ở Washington DC, trước 3 ngày lúc sắp mạng chung mới nghe được pháp môn này. Ông ta nhờ vào cái gì mà được vãng sanh? Là nhờ tâm không điên đảo. Con người trong một đời, cái cửa ải quan trọng nhất là gì? Là lúc lâm chung mà trong tâm rất sáng suốt, rất tỉnh táo. Điều này rất quan trọng. Nếu như lúc lâm chung mà còn mê hoặc điên đảo, trong tâm không tỉnh táo, chúng ta thường gọi là hôn mê, thậm chí không còn nhận biết thân nhân quyến thuộc. Lúc thân nhân quyến thuộc đến bệnh viện thăm họ, họ mở mắt nhìn hỏi các người là ai, thì cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Người như vậy rất khó vãng sanh. Không những khó vãng sanh, với cái tình trạng như vậy, Phần nhiều là bị nghiệp lực kéo dẫn đi. Nghiệp lực kéo dẫn đi là xem hành nghiệp một đời của bạn. Bạn tạo thiện nghiệp thì sanh vào nhân đạo hay thiên đạo. Nếu bạn tạo ác nghiệp thì đọa vào tam ác đạo. Thế nhưng bạn nên biết, thiện nghiệp lúc lâm chung mà có phước báo thì trong tâm sáng suốt tỉnh táo. Cho nên lúc sắp mạng chung mà đầu óc rất sáng suốt tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Những người trong nhà từ lớn đến trẻ em, bà con bạn bè đều nhận biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Những người như vậy tuyệt đối không đọa vào tam đồ. Dù họ không có niệm Phật, không cầu vãng sanh, họ cũng sanh vào nhân đạo hay thiên đạo. Đó là có đại phước báo. Người Trung Quốc gọi là ngũ phước. Trong ngũ phước, điều sau cùng là chết được dễ, chết được rất sáng suốt, rất tỉnh táo, gọi là chết được dễ, đời sau dễ sanh. Bạn xem điều này có quan trọng hay không? Quan hệ đến đời sau của bạn. Người tu phước, thật tại mà nói, Tổ sư Đại Đức chỉ dạy cho chúng ta tu phước, không nên hưởng phước. Cái phước báo đó để đến lúc nào thì hưởng? Để đến lúc lâm chung thì hưởng. Lúc sắp mạng chung không có bệnh khổ, tự biết ngày ra đi, rất là rõ ràng. Niệm Phật, Phật đến tiếp dẫn. Đây là phước báo đệ nhất đẳng, không có phước báo nào lớn hơn phước báo này. Cho nên phước báo của một đời là cầu một điều này, những thứ khác đều không cần. Đó mới là người thật sự có trí huệ, người thật sự thông minh. Nếu bình thường bạn hưởng hết phước báo, lúc lâm chung không còn phước báo, thì mê hoặc điên đảo. Một đời của bạn đã tu đều trở thành có nghi vấn. Có nghĩa là cổ nhân thường nói, đến lúc sắp mạng chung, bạn đã tu cái công phu đó không được đắc lực, tức là cái hiện tượng này. Cho nên chỗ này nói tâm không điên đảo, câu này rất quan trọng, là chúng ta nhất định phải cầu. Làm thế nào mới có thể cầu được tâm không điên đảo? Thì phải có phước báo. Tâm địa phải thuần tịnh, thuần thiện. Tuy nhiên, chữ thuần thì chúng ta làm không nổi, nhưng chúng ta phải làm đến thanh tịnh, hiền lương, tâm thiện, tư tưởng thiện, hành thiện. Tức nghĩa là trong đời này chịu thiệt thòi, chịu nhường nhịn, có thể nhẫn nhục với người không tranh, với sự không cầu, thân tâm sống được an ổn. Đó tức là phước báo. Sống một cuộc đời rất bình thản, được sao hay vậy? Nếu như càng có phước báo lớn, thì nên bố thí cúng dường cho chúng sanh khổ nạn. Đến lúc sắp mạng chung thì cái phước báo này, tức là tâm không điên đảo, cái phước báo này sẽ hiện ra. Cho nên trong một đời luôn luôn nghĩ đến người khác, không thể tự tư tự lợi. Nếu là tự tư tự lợi thì lúc sắp mạng chung e sợ sẽ điên đảo, sẽ mê hoặc. Bất luận tu pháp môn nào, dũng công như thế nào, đến lúc lâm chung mà mê hoặc thì hỏng hết. Dù có trợ niệm cũng không còn cách nào. Thế nhưng trợ niệm, chúng ta thấy được rất nhiều người lúc sắp chết nét mặt của họ rất khó coi. Nhưng khi trợ niệm được mấy tiếng đồng hồ sau thì nét mặt của họ trở nên dễ coi. Điều này không đại biểu cho họ được vãng sanh. Nét mặt dễ coi đó là nhất định rồi. Tại vì sao? Vì có rất nhiều người đem cái tin tốt nhất cho họ, thì cũng như thí nghiệm sự kết tinh của nước vậy. Vì có rất nhiều người dùng thiện ý đối xử với nó, thì bạn thấy nó hồi báo sự kết tinh rất là đẹp. Tức là cái đạo lý này, tuy thần thức của họ đã lìa khỏi, hơi thở đã ngừng, tim đã ngưng đập, nhưng nhục thể của họ còn đó. Mỗi một tế bào của nhục thể đều có kiến văn giác tri, đều có thể tiếp nhận những tin bên ngoài đưa đến. Ngay lúc này mà đem cái tin trợ niệm là cái tin tốt nhất, tức là niệm A Di Đà Phật, đem cái tin này cho họ thì họ sẽ phản ứng bằng sự kết tinh rất là đẹp. Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này. Cho nên thương yêu và cảm ơn, cái ý niệm này lúc bình thường phải nuôi thành, thời thời khắc khắc dùng thiện ý, thiện tâm để đối xử với tất cả người, tất cả sự, tất cả vật, sẽ được sự phản ứng đều là rất tốt đẹp. Cho nên phải hóa kẻ địch thành bằng hữu, hóa oán thù thành thân thuộc. Tại sao không làm? Phật tại trong kinh khuyên dạy chúng ta. Nhưng có lúc chúng ta thật sự lơ là sơ sót, Phật chưa từng được thấy, không biết do ai viết ra kinh điển, rốt cuộc là thật hay là giả. Đúng là tuyệt đại đa số là những người học Phật, bạn không nên nghĩ rằng họ rất cung kính. Trên thực tế là họ bán tín bán nghi. Tại vì sao? Vì công phu không đắc lực. Hiện nay đã có chứng cứ của khoa học khiến cho chúng ta đối với kinh điển đã nói có thể tin tưởng càng sâu thêm. Khoa học chứng minh là thật không phải giả. Bạn xem, hiện nay từ khi thí nghiệm sự kết tinh của nước, cái sự kiện này đã hé lộ. Tôi nghe nói ở thành phố Đài Bắc có rất nhiều học sinh là học sinh tiểu học làm của thí nghiệm, cả thể đều đã thành công. Hôm nay có bạn đồng học hạ tải từ trong Internet biết được học sinh tiểu học làm cuộc thí nghiệm có đến 7 bản báo cáo. Tôi đã tỉ mỉ xem một lần. Hy vọng các bạn đồng học chúng ta ở đây cũng có thể làm cuộc thí nghiệm, tự mình đích thân đi làm. Làm đối với những gì? Là đối với tất cả vạn sự vạn vật. Trong học viện của chúng ta có rất nhiều cây cối hoa cỏ. Mỗi ngày mọi người nên dùng thiện ý để đối xử với hoa cỏ, đối xử với cây cối. Người sinh trưởng rất tốt đẹp, ta rất thích ngươi. Bạn cứ dùng những lời này nói với nó, thành tâm thành ý mà đối xử với nó, thì nó sinh trưởng càng lúc càng đẹp. Đó là nó hồi báo cho bạn. Món ăn có thể dùng phản diện mà thí nghiệm, còn hoa cỏ cây cối không nên dùng phản diện để thí nghiệm. Nếu dùng phản diện thì hoa cỏ cây cối đều sẽ khô chết, rất đáng tiếc. Phải hoàn toàn dùng thiện ý. Nếu dùng phản diện thì quý vị có thể dùng những trái cây để thí nghiệm. Bạn có thể dùng và chánh diện hoặc là phản diện, hay là không để đến nó. Có thể dùng ba phương cách này để thí nghiệm. Nếu quý vị đối xử với tất cả hoa cỏ cây cối trong khuôn viên của chúng ta thì nên dùng thiện ý, không nên dùng ác ý.
thành tâm thành ý mà thương yêu bảo hộ chúng nó. Trong khuôn viên của chúng ta còn có rất nhiều loài chim, trong học viện so ra thì ít hơn. Chỗ tôi ở ở Hai Phiêu, ở nơi đó có rất nhiều loài chim và rất nhiều loài động vật nhỏ. Chúng ta đều nên dùng thiện ý, thiện tâm, thật sự thương yêu bảo hộ chúng nó. Chúng ta làm bạn với chúng nó, vạn vật đều có linh tánh. Bạn xem, chúng ta dùng thiện ý đối xử với những con kiến, con gián, con chuột. Chúng ta dùng thiện ý đối xử với chúng nó. Hiện tại chỗ hoàn cảnh cư ngụ chúng ta rất sạch sẽ, những loài động vật nhỏ đều ở trong khuôn viên hoặc ở bên ngoài, chúng nó không có vào trong nhà làm quấy nhiễu, cho nên chúng ta tuyệt đối không làm tổn hại chúng nó. Chúng nó cũng không bao giờ đem những phiền phức cho chúng ta. Bạn hãy xem, như vậy thì cùng tồn tại trong sự hòa bình, thật là quá tốt đẹp. Chúng ta đối xử với chúng nó như là bạn bè, xem chúng nó như là đồng tham đạo hữu. Tiếng Phật hiệu của chúng ta, những băng giảng kinh của chúng ta mở liên tục 24 tiếng không gián đoạn. Những loài động vật nhỏ này chúng đều biết nghe, hoa cỏ cây cối cũng biết nghe âm nhạc, cũng biết nghe giảng kinh. Như trong kinh Hoa Nghiêm có nói, cây cối có thọ thần, hoa có hoa thần, cỏ cũng có thần linh, vũ trụ là hoạt bát sống động, không phải là chết, là hoạt bát sống động. Chúng ta nhận biết, chúng ta hiểu rõ, chúng ta cùng với đại thiên nhiên cùng sống còn, cùng vẽ vang, hoan hỷ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần bạn có thành ý. Cổ nhân Trung Quốc nói được rất hay: lòng chân thành đến cùng cực thì sắt đá cũng phải nứt. Còn thầy Lý thì dạy cho tôi chí thành cảm thông, độc chất của bệnh sa, tức là độc chất của vi khuẩn. Chúng ta dùng tâm chí thành cảm thông thì độc chất đó sẽ chuyển biến thành dinh dưỡng tốt nhất, mới là biện pháp giải quyết. Tuyệt đối không nên giết hại. Nếu giết chết chúng, tiêu diệt chúng, điều này không nên làm, không nên có cái ý niệm này. Nếu có cái ý niệm này thì chúng sẽ biến chủng, chúng sẽ biến thành càng độc. Tại vì sao? Vì chúng kháng cự lại, bị thử hai bên đều chịu khổ. Tại sao không dùng lòng thương yêu? Tại sao không dùng phương cách hòa bình? Hai bên đều kính trọng thương yêu lẫn nhau, phổ hợp bổ sung với nhau thì hay biết bao. Cho nên trong kinh nói, tâm không điên đảo. Câu nói này rất hay. Rất là hay. Thì có thể vãng sanh. Tiếp theo một đoạn là ngã kiến thị lợi. Chúng ta xem đoạn kinh văn này, ngã kiến thị lợi. Trong kinh nói, Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Dược hữu chúng sanh, văn thuyết, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sanh bị quốc độ. Ngã là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình thấy được sự lợi ích này. Là sự lợi ích gì? Đó là tâm không điên đảo, liền được vãng sanh. Lúc sắp mạng chung, thánh chúng tiếp dẫn. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình đã thấy được sự lợi ích thù thắng này. Bạn xem, Đức Phật của Tây Phương Cực Lạc thế giới quá tốt, chư Bồ Tát cũng quá tốt, không có một tí bộ dạng hách dịch. Ở thế gian này của chúng ta, những người làm quan lớn và quyền quý, bạn muốn gặp họ cũng gặp không được. Nhưng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chư Phật Như Lai và chư Đại Bồ Tát, bạn mỗi ngày cũng gặp được, cùng với Quan Âm Thế Chí nắm tay đồng hành, tay nắm tay cùng nhau đi dạo,
nói chuyện với nhau. Hai vị đại sĩ đó là hai bên tả hữu của A Di Đà Phật. Sau khi bạn đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, luôn luôn không rời các ngài. Còn hiện nay ở thế gian này của chúng ta thì không được như vậy. Bạn là học sinh học trong trường học, mỗi ngày bạn có gặp được ông hiệu trưởng hay không? Mỗi ngày bạn có được thân cận những vị giáo sư đó hay không? Không dễ dàng. Đặc biệt là ông hiệu trưởng có rất nhiều học sinh. Từ lúc vào nhà trường mãi cho đến tốt nghiệp cũng chỉ thấy được 2-3 lần, và lại khoảng cách thấy rất xa. Muốn cùng với ông hiệu trưởng nói vài câu cũng rất khó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, những bậc chư thượng thiện nhân này đích thân đến tiếp dẫn bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thấy được sự lợi ích này. Trong sự lợi ích này có một điều quan trọng là hoành siêu ngũ trược, trung thời vô đảo, tức là lúc sắp mạng chung tâm không điên đảo, ra khỏi ngũ trược. Ngũ trược tức là ta bà thế giới, tức là chúng tôi thường gọi là tam giới lục đạo. Lúc lâm chung thì ý thức thứ sáu đã hôn mê, thức thứ tám tạp khí loạn phát, gọi là loạn tâm vị. Đây là cái tướng điên đảo. Vì sao lúc sắp mạng chung lại điên đảo? Vì con người lúc lâm chung, theo trong kinh điển của Pháp Tướng Tông mà nói, A Lại Gia Thức tức là thức thứ tám, gọi là đến trước đi sau làm chúa công. Lúc đến đầu thai là nó đến trước. Thai nhi hoàn toàn đã thành hình thì nó ra khỏi bào thai, nó ra đời thì tám thức đều có đầy đủ, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý cả thể đều có đủ. Khi vừa đến đầu thai thì chưa có đủ, chỉ có thức thứ tám. Thức thứ tám gọi là thần thức, nó đến đầu thai. Lúc con người đã chết, bảy cái thức trước dần dần cả thể đều không khởi tác dụng, tất cả hình như không còn nữa, nhưng thức thứ tám vẫn còn. Thức thứ tám là đi sau cùng. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng con người sau khi đứt hơi, đến lúc nào thì thức thứ tám lìa khỏi là khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ. Sau khi đứt hơi 8 tiếng đồng hồ thì thức thứ tám mới rời khỏi. Lúc đó thân thể của họ mới thật sự không còn tri giác. 8 tiếng đồng hồ sau, nhưng 8 tiếng đồng hồ là đa số. Còn có thiểu số là họ đối với thân thể vẫn còn rất tham ái, không chịu xả bỏ, thì có lẽ là 12 tiếng hoặc là 14 tiếng đồng hồ nó mới lìa khỏi, là rất ít. Đó là cực thiểu số. Cũng có trường hợp A Lại Gia Thức rất nhiều ngày không chịu lìa khỏi thân thể, thì chúng ta gọi là ma giữ sắc, nó không lìa khỏi cái thân này. Đây tức là sự chấp trước quá mức, ngã chấp quá nặng, loạn tâm vị làm chướng ngại vãng sanh. Ở chỗ này chúng ta biết rõ trọng yếu của nhất tâm hệ niệm, tinh sâu không nghi. Nhất tâm hệ niệm, đây là bí quyết tu hồng tu hành của chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc lâm chung tâm không điên đảo, rất sáng suốt, rất tỉnh táo, Vì Phật thấy được rất rõ ràng, nên khuyên nhủ chúng ta phải nên phát nguyện, nguyện sanh cõi cực lạc. Điều này quan trọng hơn hết. Lại xem tiếp một đoạn: xử lý nhị trì nhất tâm bất loạn. Bất luận là xử trì cũng được hoặc lý trì cũng được. Chúng ta trì danh niệm Phật mục đích là gì? Mục đích là cầu nhất tâm bất loạn. Đối với những sự việc này đã giảng rất nhiều. Tại vì sao? Vì rất là quan trọng. Bất vì kiến tư loạn cốt, cảm hóa thân Phật hiện tiền, sanh đồng cư phương tiện tịnh độ. Đây nghĩa là gì? Đó là sự nhất tâm bất loạn. Trong điều kiện này là thật sự đã chế phục được kiến tư phiền não. Người niệm Phật có cảm thì Phật có ứng. Bạn thấy được thân Phật gì là thấy được hóa thân của Phật. A-di-đà Phật, Quan Âm Thế Chí, thiền ba ứng hóa thân là hóa thân đến tiếp dẫn, tuyệt đối không có bỏ sót. Người vãng sanh nhiều như vậy, A-di-đà Phật có bao giờ bỏ quên ta không? Bạn không nên khởi cái vọng tưởng này. A-di-đà Phật tuyệt đối không bao giờ bỏ quên bạn. Tại vì sao? Vì bạn ở bên này có cảm. Cái cảm này thì cũng như làn sóng điện vậy. Bạn có cái nguyện này cầu Phật đến tiếp dẫn, cái ý niệm này khởi lên thì Phật nhận được liền, rất là tự nhiên hóa thân đến tiếp dẫn. Kiến từ phiền não rất phiền phức, nhất định phải chế phục cái công phu này. Lúc bình thường phải nên làm, còn như hiện tại phải làm. Làm bằng cách nào? Vẫn là một câu thường nói: buông được xuống. Buông xuống cái gì? Tức là bảo bạn buông xuống tất cả chấp trước. Không nên chấp trước. Buông xuống tất cả phân biệt. Chỉ cần bạn có phân biệt chấp trước thì phiền phức sẽ đến với bạn, sẽ tạo thành chướng ngại. Bạn có cái chướng ngại này, lúc lâm chung thì không thấy Phật đến tiếp dẫn bạn. Lúc lâm chung mà thấy được Phật, tức là công phu của bạn có thể chế phục được kiến tư phiền não, thì bạn mới thấy được Phật. Nếu chưa chế phục được kiến tư phiền não thì bạn không thấy Phật. Cho nên lúc lâm chung được trợ niệm là rất tốt, đích thật là có sự giúp đỡ rất lớn. Bởi vì có rất nhiều người niệm Phật đến lúc lâm chung, bình thường họ không buông xuống, nhưng lúc lâm chung sắp chết, họ biết được không thể mang theo cái gì. Ngay lúc này tâm niệm Phật của họ vô cùng khẩn thiết, vô cùng chân thật, mà lại có người trợ niệm của họ. Cái công đức này vô cùng thù thắng. Tiễn đưa một người đi vãng sanh, tức là giúp cho một người thành Phật. Cái công đức lợi ích này thật là lớn lao. Thì chế phục được kiến tư phiền não thì sanh đồng cư độ. Phạm thánh đồng cư độ hay phương tiện hữu dư độ. Lợi thứ hai là bất vi nhị biên loạn cố, cảm báo thân Phật đến nghinh, sanh thật báo tịch quan nhị độ. Đây thuộc về lý nhất tâm bất loạn. Cái công phu này thì cao. Bất vi nhị biên sở loạn, tức là điều chế phục luôn cả vọng tưởng. Vọng tưởng là vô minh phiền não. Bất vi nhị biên loạn cố, tức là nhập bất nhị pháp môn. Phần trước nói về lý trì, họ đã hiểu lý, nên cảnh giới niệm Phật của họ là năng sở điều quên. Cái tâm năng niệm và Phật sở niệm dung hợp thành một thể. Người niệm Phật thông thường thì có năng niệm và sở niệm là hai, không được hợp nhất. Còn họ thì nhập bất nhị pháp môn, có thể dung hợp thành một thể. Cho nên họ sở cảm là báo thân của A-di-đà Phật. Tướng của báo thân Phật thì rất lớn. Họ vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh vào Thật Báo Trang Nghiêm Độ hay Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Đây mới thật sự là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa nở thấy Phật. Cái sự việc này khiến cho chúng tôi nghĩ đến Kinh Giáo Đại Thừa. Chỉ có Kinh Giáo của Đại Thừa và Nhất Thừa trường thời kỳ huân tập dần dần mới được tỉnh ngộ. Đối với trần tướng của vũ trụ nhân sanh dần dần hiểu rõ. Đặc biệt là Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm Pháp Hoa, Lăng Nghiêm Lăng Già, những loại đại kinh đại luận này đích thật là có thể giúp cho chúng ta thông đạt, hiểu rõ thật tướng của các pháp, giúp cho chúng ta khế nhập cảnh giới của Như Lai. Chúng ta thật sự lý giải tất cả pháp vốn không có, rốt ráo không, bất khả đắc. Đó là trong Kinh Bát Nhã nói. Trước tiên là dạy cho bạn buông xuống thân tâm thế giới. Sau khi buông xuống, lại dạy cho bạn đem thân tâm của mình cùng với thật tướng của các pháp dung hợp thành một thể, thì bạn được vào cảnh giới của Phật. Toàn cả vũ trụ, tức là chính mình, là chân tâm, là chân tâm của mình, là bản tánh của mình, là pháp thân của mình, đại bồ đề tâm hiện tiền. Thì tâm chân thành của bạn biến pháp giới hư không giới. Thâm tâm của bạn, tức là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, biến pháp giới hư không giới. Tâm từ bi của bạn, tức là phát nguyện hồi hướng tâm cho tất cả chúng sanh trong cõi nước khắp pháp giới. Được vào cảnh giới này, tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đương nhiên là Thật Báo Trang Nghiêm Độ hay Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Cái tiểu ngã của chúng ta cùng với đại ngã của vũ trụ hợp lại thành một, gọi là bất vi nhị biên sở loạn. Nhị biên tức là chúng tôi vừa mới nói thí dụ, cái thân này của ta là tiểu ngã, vũ trụ là đại ngã. Đại tiểu là nhị biên, nên biết này biết được không có đại tiểu, tức là không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ là một không phải hai. Tiểu vũ trụ và đại vũ trụ là một, thì là thật sự giác ngộ, triệt để giác ngộ. Tức là trong thiền tông nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Chúng ta lại xem một đoạn dưới đây. Đương tri trì danh, giản dị trực tiệp, chí đốn chí viên, dĩ niệm niệm tức Phật cố, bất lao quán tưởng, bất tất tham cố, đương hạ viên minh, vô dư vô khiếm. Mấy câu này nói được rất hay, nói được quá hay, quá hay. Mấy câu này là tổ sư bảo với chúng ta rằng, đương tri tức là bạn phải nên biết, chấp trì danh hiệu, tính nguyện trì danh, rất đơn giản. Trong 84.000 pháp môn, không có pháp môn nào đơn giản hơn pháp môn này. Muốn tìm cái pháp môn đơn giản như vậy, bạn có tìm cũng tìm không ra, rất dễ dàng. Không có người nào mà không biết niệm một câu A Di Đà Phật này, rất đơn giản dễ dàng. Bạn không nên xem thường nó. Tại vì sao? Vì là trí đốn trí viên trong Phật pháp là thù thắng nhất, là đại pháp viên đốn hiếm có nhất. Viên là viên mãn, không có một tơ hào khiếm khuyết. Đốn là đốn siêu, tức là không cần mất thời gian rất dài. Chính là cái pháp môn này, từ chỗ nào mà xem được viên mãn là xem bạn lúc sắp mạng chung, Phật và Đại Bồ Tát đến tiếp dẫn bạn. Bạn nói cái viên này có viên mãn hay không? Từ chỗ nào mà xem được đốn? Trong kinh dạy cho chúng ta tu hoặc một ngày hoặc đến 7 ngày, có cái pháp môn nào tu trong 7 ngày mà có thể thành công hay không? Thật sự tìm không ra. Trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và trong quyển Vãng Sanh Truyện đích thật là có. Tu từ 1 ngày đến 7 ngày thì thành tựu. Lời nói này không phải là vọng ngữ. Cho nên pháp môn này gọi là đốn siêu. Đốn siêu viên mãn đã đến tột đỉnh. Không có pháp môn nào vượt hơn pháp môn này, nên gọi là chí đốn chí viên. Tiếp theo là nói dĩ niệm niệm tức Phật cố. Phải hiểu cái đạo lý này. Tất cả chúng sanh vốn tự là Phật, và biết điều này, đây là sự thật. Bạn vốn tự đích thật là Phật. Vốn tự là lúc nào? Vốn tự tức là hiện tại. Hiện tại bạn vốn tự là Phật. Chỉ vì bạn đã mê, bạn không giác. Chúng tôi đọc trong Kinh Giáo Đại Thừa thường nói, căn tánh của lục căn là Phật, là Phật tánh. Đặc tánh của Phật tánh tức là kiến văn giác tri, tức là có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết. Đây là đặc tánh của Phật tánh. Cái đặc tánh này không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không khác, chẳng phải có chẳng phải không, khắp hư không pháp giới. Ở nơi mắt của chúng ta thì gọi là tánh thấy, ở nơi tai gọi là tánh nghe, ở nơi miệng mũi và thân gọi là tánh giác, ở nơi ý gọi là tánh biết. Kiến văn giác tri là vốn tự có, tức là Phật. Ta có, bạn có, tất cả vạn sự vạn vật đều có. Không những tất cả vạn sự vạn vật có, cả hư không cũng có. Tại vì sao? Vì hư không cũng là do tâm hiện ra, do tâm biến hiện ra, thì nó làm gì mà không có? Vì sao chúng ta lại trở thành cái nông nổi này? Là vì tự tánh đã mê. Tự tánh Phật đã mê, chúng ta đã mê thì trở thành phàm phu. Bây giờ chúng ta phát tâm niệm Phật, niệm Phật là niệm cho tự tánh hiện ra. Bây giờ ta muốn làm Phật, ta vốn tự là Phật, bây giờ ta muốn làm Phật thì làm sao mà không thành Phật chứ? Cho nên niệm niệm tức là Phật. Không cần quán tưởng, không dùng phương pháp quán tưởng. Quán tưởng rất là phiền phức, cũng không dùng phương pháp tham cứu. Không cần quán tưởng tức là không cần dùng những phương pháp của thập lục quán, rất phiền phức. Không cần tham cứu tức là không cần dùng phương pháp của thiền tông, đương hạ viên minh, vô dư vô khiếm, tức là pháp môn này rất viên mãn, không có một tơ hào khiếm khuyết, là nói rõ cái pháp môn này chân thật rốt ráo đại viên mãn. Bây giờ thời gian đã đến,